Mà sức mạnh đây tức là sức mạnh bởi cái sự chân chánh của mình. Mình không làm gì việc tà tà vẽ đó, mình không làm gì việc tà tà quấy đó, thì con người của mình nó rất là trong sạch, rất là sáng suốt. Cũng như thầy nói rằng đó là hễ trong lòng của mình mà nó thanh tịnh rồi đó, và không có chuyện gì để nhiễm ô rồi đó, thì tất cả các lời nói, các hành động, những cái gì bên ngoài nó không có sao động mình được. Thường thường mình có một cái gì đó mà nó có lỗi, nó quấy ác á, thì lúc đó mình mới thấy mình sợ hãi đó. Cho nên thường thường á, đây là mình nói là tâm lý, mình nói trẻ con hoặc là người trong nhà, ở nhà mình á, mà nó có gì nó không thẳng thắn á, à, mình về mình hỏi nó cái nó nói dối á, mình giờ mặt nó biết liền à. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó hiện tướng, tâm nó không thật thì nó hiện tướng á. Là coi như là trong kinh là Bồ Tát giáo nói rằng con người là hiện tướng phàm phu là biết phàm phu, con người mà hiện tướng á, ăn trộm là biết ăn trộm. Và cho nên khi mình bị bắt là lúc đó mình đã hiện cái tướng đó rồi. Mà khi mình làm một cái điều gì tội là mình hiện được cái tướng đó. Còn ngày hôm qua thầy nói chuyện các phần tử như thầy kể là nói rằng cũng giống vậy đó. Cái ngày hồi xưa mà mỗi lần á, à, trước cái năm sau cái năm mà 75 á, rồi có một vài Phật tử mà thân á mới nghĩa là đem vô một cái tịnh xá kia, rồi gửi một cái thầy trụ trì nghĩa là cất một số vàng, mà Phật tử thì quá thân đi. Thầm trụ trì thì với thầy thì cũng thân, ông biết, ông mới cho biết rằng Phật tử cất số vàng, ông hỏi thầy, thầy nói thôi cái chuyện đó thầy không có tham gia vô, bởi vì thầy không biết, ví dụ đó thầy sợ lắm. Rồi cái này các vị biết sao, ông thầy trụ trì đó ông kiếm hết mọi chỗ, không có chỗ cất rồi, biết ông cất đâu không, ông mới bỏ thùng thiết á, ổng mới nghĩa là thảy xuống dưới cái sàn, cái cốc, mà cái cốc dưới đó là hồi đó cái cốc chỗ mình ở dưới đó nó có nước, thảy dưới nước, ngâm dưới nước, ổng nghĩ là an toàn. Nhưng mà nửa tháng rồi ổng nói rằng không có đêm nào ổng ngủ được hết trơn. Ổng nói không có đêm nào tôi ngồi thiền được hết trơn á. Tôi nói thầy nói sao vậy? Ổng nói nghĩa là tối thì nó làm lủm chụp giống như con nít mà nó vô nó chài cá vậy đó. Thì mình nó sợ nó cá nó không chài, nó chài cái thùng đó. Thầy mới nói chài cái thùng đó thì coi như đó là mình bị mang tiếng. Thành ra cứ vậy, cứ nghe lủng chủng là phải ra dòm. Cái nửa cái dừa đó cũng ra dòm. Thành ra coi như ổng nó nửa tháng nó bất yên, ổng mới kêu cái bà đã vô. Ổng nói thôi bây giờ nữa là làm ơn nữa là trả lại đi, chứ còn bây giờ ổng lãnh không được nữa. Rồi đó là cái chuyện một cái chỗ khác. Rồi đến ngay cái chùa thầy cũng vậy. Cái chùa của thầy cũng có một vài Phật tử thân á, cũng không có nhiều lắm, họ đem ngồi giữ ít á. Họ mới nói không thầy trụ trì rồi nói với thầy là đồng ý là cho cạy cái chỗ mà cái nền của quyền lên để bỏ dưới. Mà các vị biết ha, cạy cái nền lên bỏ dưới rồi đó ha, làm cái gì cũng thấy cái đó nó mới hết trơn á, làm gì cũng biết hình như nó có đồ hết trơn á. Thành ra con người mình không yên. Thì nửa tháng sau ông nói thầy, ông nói thôi bây giờ cái chiếu để ra tụi mày, tự nhiên nó thấy hồi đó không có chiếu, bây giờ có chiếu. Thành ra cũng giống như cái đồ trong lòng mình nó không phải, nó tôi nói thôi làm ơn kêu người ta lấy về đi, bởi vì người ta không lấy là không có ai yên hết trơn á. Nói là không ai biết cái tên, nhưng mà giờ biết ai biết. Nghĩa là nói hồi đó cái cục gạch này nó cũ, sao giờ gạch nó mới. Có thầy nói vậy đó, thầy mới nói lại cái đó là để cho mình thấy rằng từ cái sự tướng bên ngoài đưa vào trong lòng của mình, khi con người mình không chân chánh, con người mình có một cái gì đó nó bất an đó, lỗi là từ đó nó sanh. Lỗi của mình tức là lỗi của mình đó, nó sẽ làm cho con người mình biến dạng, con người của mình đau khổ, con người của mình nghĩa là bị cằn cỗi nếu mình là con người có lỗi. Ngay cả trong gia đình của mình á, với vợ với chồng á, mà mình là có người chân chánh rồi đó, mình thấy mình có một cái quy quyền. Nếu một người chồng chân chánh, một người vợ chân chánh là đối với một gia đình là họ có một sức mạnh ghê lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ là một người rất là trong sạch đó. Tuy nhiên nếu mình chỉ có một hành vi, một lời nói, một cái cử chỉ nào mà nó không chân chánh rồi, mình tự nhiên mình mất ngay cái quy quyền của mình liền đó. Mình thấy mình yếu liền, yếu ngay cái chỗ đó liền. Tại vì sao vậy? Bởi vì lỗi từ tâm sanh, và lỗi cũng từ tâm diệt. Chỉ bao giờ mình chân thành sám hối, ví dụ là mình lỡ có lỗi rồi ha, mình có thể gặp ngay người nghĩa là phối ngủ của mình, là vợ hay là chồng, mình nói tôi cũng một lúc nào đó sơ tâm, một lúc nào đó yếu đuối, tôi có làm gì đó, tôi làm mất cái đó, thì tôi lâu nay tôi không dám nói, tôi không yên. Bây giờ tôi có thể nói, tôi nghĩa là nói để nghĩa là anh hoặc là chị, hoặc là nghĩa là có thể tha thứ, hoặc là có thể thông cảm. Nói rồi là tự nhiên con người mình nó phục hồi lại năng lực này. Nói xong rồi là con người mình trở thành mình mạnh dạng. Cũng như thầy nói mình ở trong chùa vậy đó, mình biết cái tội cái lỗi á là do cái tâm mình sanh. Thành ra nếu một ông thầy hay là một Phật tử hay là một nhà sư hay một ni cô, nếu họ ở trong một cái chùa mà cái chùa đó nó hoàn toàn chân chánh, họ sống đúng chánh pháp rồi đó, họ không hề sợ hãi điều gì cả, không hề sợ rằng đó là vì mình làm gì đó, hoặc là Phật tử phải bỏ mình, hoặc là mình làm gì đó mà chùa nó sẽ suy sụp, hoặc người ta sẽ không đến để tu học. Bởi vì sao vậy? Mình tu là tu cho mình, và cái việc Phật là việc của mình phải làm, và mình thẳng thắn đi con đường như vậy thì tự nhiên mình thấy rằng không có cơ sở nào mà tội lỗi thành đó. lỗi chỉ sanh là bao giờ mình mê lầm do tham, do sân, do si, do gì tự ái cá nhân, vì ngã mạn mà mình làm cho mình có tội lỗi. Khi nào mà mình hiểu được điều đó rồi là tự nhiên con người mình nó thanh tịnh giống như một cái hồ nước vậy. Đó là cái phần thứ nhất mà thầy nói là về lỗi. Thì từ cái lỗi này á, cái lỗi này cũng như cái tội này á, nó cũng liên hệ tới cái phước báo của mình. Khi mà một cái người Phật tử á, tu á, thì đôi khi mình nói rằng mình cứ cầu, mình cầu, mình cầu phước báo, mình vô mình cúng chùa hay là mình lại Phật hay là mình cúng thầy hay bất cứ gì á, mình cũng cầu mong một phước báo cho mình. Thì ngày hôm qua thầy có nói đó, khi nào mình cầu một cái vấn đề phước báo cho mình á, thì nó có một cái giá trị của cá nhân, vì vậy mọi cái đều bị hạn chế. Tức là nó có một cái giá trị nữa là gần như là không được vô lượng vô biên, mà nó bị ở trong một cái giới hạn đó. Còn trong khi ở đây đó, cái người Phật tử mình á, mình làm một cái việc gì dù nhỏ dù lớn mà tâm mình á không có giới hạn á, thì tự nhiên cái phẩm vật cúng dường và cái niệm mình á, nó làm cho công đức trở thành vô thượng, trở thành vô lượng. Ở đây nó có một điều á mà nó hơi cao một tí mà thầy cũng phải nhắc để cho Phật tử biết rằng cái chữ phước đức á, hay là cái chữ phước báo mà Phật tử làm á, là những hành vi về nhân quả của mình á, là mình cúng dường, mình làm phước, mình bố thí á, là mình chiêu cảm được cái phước báo đi theo mình. Nhưng mà nó là hữu hình, cho nên do nó là hữu lậu, vì vậy nó có tướng và nó có một phạm trù nhất định, có thời gian và có sự suy chuyển. Tuy nhiên khi mà mình muốn nói tới cái từ thứ hai đó, tức là cái từ công đức á, là mình muốn biết rằng mình làm việc có công đức hay không á, thì có một điều mà Phật tử phải nhớ, luôn luôn nhớ nằm lòng là công đức phát khởi tự tâm. Chỉ bao giờ tâm mình thật là thanh tịnh, không có gì nhân ngã, không gì chấp thủ, không gì hơn thua và không gì cả, mà từ tâm thanh tịnh phát xuất việc làm, thì lúc đó chiêu cảm mà có công đức. Đó, gọi là chỉ cần có thanh tịnh tâm, đó, niệm Phật bằng tâm thanh tịnh, cúng dường bằng tâm thanh tịnh, thuyết pháp bằng tâm thanh tịnh, ngay cả các Phật tử bố thí bằng tâm thanh tịnh, ngay lúc đó công đức phát sinh. Bởi vì công đức là tự tâm, còn phước đức là tự tướng, tức là do mình làm một điều gì đó, bởi bằng tài lực, bằng vật lực, bằng lời nói của mình, nhưng mà mình làm để chiêu cảm một phần phước đức mình, thì nó thuộc về hữu lậu, cho nên nó có thể thay đổi và nó đi theo mình giống như bóng như hình. Nhưng mà công đức thì không. Cho nên vì vậy người ta nói rằng nếu các Phật tử muốn cầu siêu cha mẹ, các Phật tử ngồi thiền lại đàng hoàng với tâm niệm thật là thanh tịnh đó, và các Phật tử chỉ cần ngồi một tiếng đồng hồ, đem hết cái sự thanh tịnh của tâm này, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ đến những cái phiền não nhiễm ô cho chúng sanh, các Phật tử hồi hướng một giờ ngồi thiền đó, bằng người ta tụng nữa là 100 ngày, 1000 ngày tụng kinh đó. 1000 ngày tụng kinh. Cho nên các thiền sư ngày xưa đó, người ta chú nguyện cho một người tín chủ, người ta chỉ ngồi thiền là người ta chú nguyện. Trong cái ngồi thiền người ta là ta để toàn bộ cái thanh tịnh tâm, tức là công đức thanh tịnh tâm đó, để mà người ta hồi hướng đến cái vong linh đó. Thì cái công đức này đó, nó có một cái sức lực đó, ta gọi là cái thần lực của công đức tự trang nghiêm thân này đó, nó mạnh gấp 1000 lần hay là 100.000 lần mà hình thức cầu cúng bên ngoài của mình. Tuy nhiên nói điều đó đó, nó cũng có một điều là nhiều khi có nhiều Phật tử lại không có thấy hết, thành ra mới nói rằng làm gì làm thì cũng phải có chút hình thức, cũng phải cúng, cũng phải này phải kia, phải có hương, phải có đăng, phải có này có kia cho nó ấm cúng đó. Chính vì chỗ mà chúng ta hay cứ bám trụ vào những chỗ đó mà mình làm nó mai một đi cái sự cao siêu của đạo Phật, hay là làm cho mai một đi cái sự tu hành. Cho nên một cái ngày nào đó mà các Phật tử muốn cầu an, muốn cầu siêu, các vị cứ việc vô trong một ngôi chùa không có thầy, các vị cứ ngồi trước Phật, ngồi thiền niệm Phật hay là ngồi tụng một thời kinh, mà để tâm thật là thanh tịnh, thật là cái bằng trang nghiêm, và nghĩ rằng mọi cái chuyện từ làm ăn, từ cái chuyện buồn vui gì bỏ hết, chỉ nghĩa là tập trung để mình niệm nhớ lại lời Phật dạy, rồi đem cái công đức đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thì thân nhân mình được hưởng trọn, không có mất phần nào hết. Đó, đây là cái phần mà nó hơi sâu một tí. Tuy nhiên á, thì các Phật tử thấy rằng ngay chỗ đó mình mới thấy rằng công đức phát khởi tự tâm thì tội lỗi đó và thiện pháp cũng phát khởi tự tâm. Nếu chỉ cần một cái chánh niệm mà mình gọi là lầm chấp á, một cái sự sai lầm của ý niệm của mình á, bởi tham, bởi sân, bởi si đó, thì lúc đó mình đã có lỗi rồi đó. Vì vậy không thể nói ở ngoài, đôi khi mình thấy rằng mình đến chùa mình rất là trang nghiêm, mình mặc áo giới, mình làm Phật tử, mình tạo bát quan trai, không có nghĩa là mình tạo được phước, không có nghĩa là mình tạo được phước. Các vị sẽ nhớ vậy. Bởi vì trong cái hành vi, trong ý niệm, trong thời điểm mà mình đi đến chùa đó, mà mình khởi những tâm gì, mình khởi những lời nói gì và ý niệm gì mà làm hại mình, hại người, làm đau khổ người khác, thì ngay lúc đó là lỗi đã sanh rồi. Và ngay cả mình nói lỗi người đó, mình suy nghĩ lỗi người, mình nói người đó tốt, người đó xấu, chùa đó tốt, chùa đó xấu, và mình nói tất cả chúng sanh tốt xấu, thì ngay lúc đó là lỗi đã sanh. Thì vì vậy tất cả công đức mình đâu có được, bởi vì công đức là phải thanh tịnh tâm, nó không bị nhiễm ô bởi tham sân si. Bây giờ mình nói vậy là coi như mình đã vướng vào cái đó rồi. Thành ra tại sao nó tu là khó? Khó là chỗ này, khó là chỗ cái tế nhị mà cái người Phật tử phải dám trực diện được. Cho nên khi hỏi giữa tội lỗi, hỏi rằng mình có lỗi không á, thì các Phật tử thế này thường thường đạo Phật á kêu mình sám hối là không phải sám hối để hết tội đâu. Sám hối để thấy được tội, thấy được tội để đừng làm tội. Còn nhân quả đã làm rồi thì phải cố gắng mà gặt hái, phải cố gắng mình coi như là mình gọi là tiêu thụ cho nó hết đi. Đó. Giống như mà lỡ mà làm bánh bao bốn lần dầu cái bỏ tủ lạnh rồi cũng phải ráng mà ăn đi. Đó. Chứ không thể nói rằng là lỡ làm bánh bao rồi nó nhiều bột quá rồi nói rằng là tôi biết rằng tôi biết tôi làm vậy là nhiều bột rồi là làm bánh bao nó hết bột lại. Nó không phải vậy nữa. Đó. Nó không phải vậy nữa. Các vị nói rất là rõ ràng. Thì khi trình bày chỗ này để các vị thấy rằng nó rõ ràng chỗ đó, rồi mình bắt đầu mình muốn dụng công tu học điều gì á, thì người Phật tử mình thấy rằng cái đạo Phật và con đường của đạo Phật là con đường rất là chân chánh. Và con đường này tức là giao cho mình một sức mạnh, một niềm tin, như thầy nói đó. Thầy có một cái niềm tin đến mức độ rằng các vị biết không phải một chuyện vậy, mà những cái thời gian xảy ra người ta cứ sợ này sợ kia, nhưng mà thầy cứ nghĩ rằng đây là việc chánh, đây là việc của chùa, đây là việc của Tam Bảo. Mà việc của chánh, của chùa, của Tam Bảo thì Phật Pháp Tăng phải chịu trách nhiệm, mình chỉ là một vai trò thôi, không sao cả. Nếu nó xảy ra điều gì mà người ta không vừa ý nữa, đó là chuyện của chúng sanh. Còn đạo Phật hay là Phật thì vẫn vậy đó. Thầy có cái tâm niệm đó, thành ra cũng như hôm nay mà đem cái tâm niệm nó nói cùng các vị để thấy rằng lỗi á không phải ai cũng không có, người nào cũng có lỗi ít nhiều. Tuy nhiên mình biết lỗi lầm và mình biết ăn năn thì lỗi lầm đó có thể hết. Hết đi có nghĩa là đừng bao giờ làm lại lỗi đó, để mình đừng phải chịu khổ trong tương lai. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình quán cải nó, mình đưa những thiện pháp vào để cho thay đổi cái tâm của mình. Bởi vì cái thằng có lần thầy giảng là đạo Phật là một cái con đường giống như là tu học là một cái sự nữa là sụp mà. Trong cái lỗi mình con người mình chỗ nào xấu ác thì mình dùng cái thiện pháp mình đóng vào, nên vào để cho nó đóng cái tội lỗi đó ra. Đó. Những cái gì trong người mình nó giống như một con nên vậy. Mình muốn đánh một con nên này ra mình phải dùng một con nên khác. Thay vì con nên của mình là con nên xấu, bây giờ mình đóng một con nên tốt vô để nó nên những cái gì xấu ra. Và ba cái như thầy nói rằng trong cái cuộc sống mình á, mình hay bị nghĩa là vấp phải và mình bị khổ đau là bởi vì tất cả người Phật tử nào tu học cũng bởi vì mình muốn loại bỏ ba cái là tam độc, tức là cái tham, cái sân, cái si. Nhưng mà người ta cứ tưởng rằng tham sân si là tham là nhất, nhưng không phải tham đâu, không phải tham đứng đầu đâu. Các vị biết cái gì đứng đầu không? Si đứng đầu, đúng vậy. Si nó đứng đầu. Bởi vì chính si mê tức là tà kiến không có trí tuệ, cho nên mọi cái nhìn của mình đều sai lầm cả. Cho nên vì sai lầm mình mới sinh cái tâm tham. Và vì tham không được mình mới sinh cái tâm sân. Cho nên cổ đức ngày xưa có nói nữa là không có sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ nữa là giác ngộ chậm mà thôi. Khi đã giác ngộ, khi đã có trí tuệ rồi, tham sân không có lý do gì khởi nữa, mình có thể tiêu diệt nó một cách rất dễ dàng. Thì như vậy cái chỗ si này đó, mọi người ai cũng nhận thức được rằng do cái si mê á mà làm cho mình bị lầm lạc từ cái nhận thức, từ cái khái niệm, từ cái nhận thức chấp lầm về thân, chấp lầm về tâm của mình. À, có người mình là vậy mà bị người ta coi thường, bị người ta khinh dễ, hay là mình là như vậy mà nó là để bị người ta nó là lừa gạt cái này kia. Tất cả mọi cái tâm niệm của mình á do chấp lầm thân rồi chấp lầm tâm, mình nghĩ là cái tâm mình là chân chánh, mình nghĩ mình nói vậy là đúng, mình nghĩ mình tu vậy là đúng, người ta là người ta xấu chứ không phải là mình xấu. Tất cả những cái tâm niệm hướng về người, hướng về mình đó đều do hai cái chấp thủ đó hết. Khi si mê mình không phân biệt nữa, tâm là vô thường mà thân là bất tịnh, tất cả các pháp đều là huyễn giả. Từ cái chỗ si mình không soi sáng điều đó thì tham bắt đầu khởi lên. Tham bắt đầu khởi lên, mà tham khởi lên mà không được nghĩa là tận trí để thấy rõ được á thì bắt đầu sân khởi lên. Cho nên hai cái sân si đó, tham sân nó đốt cháy toàn bộ công đức của mình. Vì vậy ở đây đó mình thấy rằng cái tội lỗi á, tội từ tâm sanh thì tội cũng từ tâm diệt. À, cho nên tâm mình nó rất là thanh tịnh, khi mà tâm thanh tịnh rồi là tội đều diệt, không còn nữa, không có tội nữa. Bởi vì tội là vì sao? Bởi vì lúc mình vô minh mình mới làm đó. Cứ như thầy nói các vị là ngày nhỏ vậy, thầy kể cho các Phật tử nghe, khi thầy nhỏ mấy nhỏ rủ đi ăn cắp dưa hấu, còn cũng đi ăn cắp dưa hấu, rồi nghĩa là mà ăn cắp làm chú tiểu, ăn cắp cũng hay lắm.
tức là cái là sợ là ta thấy, rồi cái là cái bằng cởi quần dài ra, còn bỏ hai cái dấu ha, không quần dán dài đi. Như vậy là ngày nhỏ là rõ ràng là mình có tội ăn trộm gì, nhưng mà đó là vì mình không biết là lỗi lầm của mình. Nó có không? Có chứ, có lỗi lầm, nhưng mà lớn lên và biết ăn năn, biết rằng hành vi đó